là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hữu cơ Trung Thành, huyện Văn Yên trong tạo việc làm cho người dân. Tiếp đó là phản ánh các trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái đẩy mạnh công tác ôn tập thi tốt nghiệp cho học sinh trung học phổ thông. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Yên Bình. Đến thăm gia đình bà Dương Thị Cúc, 92 tuổi, xã Bảo Ái, là mẹ Việt Nam anh hùng, Thương binh Nguyễn Khắc Tỏa và bà Nguyễn Thị Hảo là vợ liệt sĩ cư trú tại xã Đại Đồng. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống các gia đình chính sách, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc tới các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình người có công đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời khẳng định những cống hiến hy sinh của các thế hệ đi trước là tài sản vô giá để các thế hệ sau biết ơn trân trọng. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, động viên con cháu lao động học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên đã tổ chức kỳ họp thứ 14 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
6 tháng đầu năm tuy bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 nhưng các chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng đầu năm của huyện Văn Yên đều cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Trong đó có một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm 2019 như tổng sản lượng lương thực vụ đông xuân đạt gần 33.000 tấn, bằng 58% so với kế hoạch. Sản lượng trái búp tươi đạt 730 tấn, đạt trên 66% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt gần 560 tỷ đồng, đạt trên 53% so với kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 1.100 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2019. Thu ngân sách đạt trên 84 tỷ đồng, bằng 50% dự toán tỉnh giao. 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Văn Yên có một xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện phấn đấu từ nay đến hết năm sẽ có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều đề án về nông lâm nghiệp được triển khai đảm bảo tiến độ như đề án cây tre mang bắt độ, đề án phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, dâu tằm, cây ăn quả có múi. Lĩnh vực văn hóa xã hội, lao động việc làm, an sinh xã hội được thực hiện tốt, đã giải quyết việc làm cho trên 1.100 lao động. Công tác cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn bộ máy, quốc phòng an ninh trên địa bàn được giữ vững, tạo thuận lợi cho kinh tế xã hội địa phương phát triển. 6 tháng qua, hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên đảm bảo kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra giám sát có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng hiệu quả ngày càng được nâng cao. Hoạt động giám sát thường xuyên được đổi mới, chú trọng giám sát, giải quyết vụ việc cụ thể của cơ quan hành chính tư pháp. Tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên khóa 17 cũng sẽ thông qua nhiều báo cáo và tờ trình quan trọng theo luật định.
Để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, từ nay đến năm 2025, tỉnh Yên Bái được Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc đầu tư 5 dự án phát triển hạ tầng lưới điện và 4 dự án 110 kV với tổng mức đầu tư trên 235 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện nay các dự án này đang vướng mắc về mặt bằng, ảnh hưởng đến kế hoạch khởi công dự án. Hiện nay tỉnh Yên Bái đang giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát diện tích đất thu hồi, thống nhất các phương án đền bù theo hướng tuyến được phê duyệt để sớm khởi công dự án theo kế hoạch đã đề ra.
Thực hiện chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh đoàn Yên Bái đã phối hợp giải ngân vốn vay ngân hàng chính sách cho thanh niên phát triển kinh tế trên 50 tỷ đồng. Hiện nay nguồn vốn do đoàn thanh niên quản lý là gần 550 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, tổ chức đoàn đã cho vay nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm kênh Trung ương đoàn 960 triệu đồng để triển khai 15 dự án. Trong 6 tháng qua, Ban Thường vụ tỉnh đoàn hỗ trợ thành lập và ra mắt 28 tổ hợp tác do thanh niên làm chủ tại thị xã Nghi Lộ, huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu và Lục Yên và ra mắt 3 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ. Để trang bị kiến thức định hướng về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thời gian qua, tỉnh đoàn đã tổ chức các lớp tập huấn khởi sự kinh doanh cho đoàn viên thanh niên có ý tưởng sản xuất kinh doanh, các chủ mô hình kinh tế, thành viên tổ hợp tác xã do thanh niên làm nòng cốt, qua đó phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong việc đồng hành cùng thanh niên tham gia phong trào khởi nghiệp, phát triển kinh tế.
6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt hơn 5.300 tỷ đồng, đạt hơn 41% so với kịch bản tăng trưởng năm 2020, song chưa đạt mục tiêu đề ra. Sau tháng cuối năm, toàn tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 7.600 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu này, từ nay đến cuối năm, ngành công thương tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành địa phương nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, tập trung kiểm tra trên các tuyến giao thông và địa bàn trọng điểm, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng thiết yếu, kịp thời xử lý vi phạm, ổn định thị trường, bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và thương mại điện tử để phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu, thực hiện rà soát các dự án thủy điện, triển khai công tác đánh giá an toàn đập thủy điện trên địa bàn, phục vụ kế hoạch phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2020.
Thực hiện nghị quyết số 41 của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về chủ trương hỗ trợ giá bán điện cho khách hàng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Công ty Điện lực Yên Bái đã giảm giá điện cho các đối tượng theo quy định. Hiện nay, Công ty Điện lực Yên Bái có trên 200.000 khách hàng sử dụng điện, trong đó có hơn 19.000 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt. Để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, trên cơ sở rà soát thống kê khách hàng sử dụng điện tháng 4, tháng 5, tháng 6, Công ty Điện lực Yên Bái đã giảm giá điện và giảm tiền điện cho tất cả các khách hàng theo quy định của Bộ Công Thương với số tiền trên 30 tỷ đồng. Dự kiến hết tháng 7, số tiền giảm trừ là 48 tỷ đồng. Ngoài việc giảm 10% giá điện cho khách hàng sử dụng sinh hoạt, sản xuất, công ty còn giảm 20% cho các cơ sở thực hiện cách ly, tập trung, khám xét nghiệm, dịch bệnh. Việc giảm giá điện cho các khách hàng sử dụng điện ảnh hưởng do COVID-19 là chia sẻ khó khăn với người dân và doanh nghiệp nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh cũng như từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi cho khách hàng sử dụng điện.
Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã ban hành các chính sách hỗ trợ người sản xuất rau an toàn. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã hình thành được vùng rau an toàn với trên 120 ha, chủ yếu ở thành phố Yên Bái, huyện Văn Chấn, Văn Yên và Lục Yên. Hiện nay, nhiều địa phương đã ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp và người dân cùng liên kết tham gia sản xuất hướng tới phát triển bền vững. Sản phẩm rau an toàn do các hợp tác xã sản xuất ra được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm định, chứng nhận, đạt vệ sinh an toàn thực phẩm, được dán tem, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.
6 tháng đầu năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã phát hiện 160 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường thủy nội địa, đình chỉ 11 phương tiện không cho lưu thông, phạt tiền trên 150 trường hợp, nộp ngân sách hơn 32 triệu đồng. Cùng với đó, lực lượng thanh tra Sở Thông Vận tải đã tăng cường kiểm tra, bảo đảm giao thông tại các bến khách ngang sông, yêu cầu người điều khiển phương tiện chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí. Qua kiểm tra đã phát hiện 6 trường hợp vi phạm, xử phạt nộp ngân sách nhà nước 9 triệu đồng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm hoạt động, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hữu cơ Trung Thành tại xã Yên Hợp, huyện Văn Yên đã khẳng định hiệu quả của kinh tế tập thể. Không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho các hộ nông dân, mà còn hướng đến một nền nông nghiệp phát triển bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hữu cơ Trung Thành qua ghi nhận sau đây.
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hữu cơ Trung Thành, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên thành lập năm 2017 với tổng vốn điều lệ 1 tỷ đồng. 12 thành viên trong hợp tác xã đều tự nguyện góp vốn, góp sức để sản xuất kinh doanh, phân viên hữu cơ, các loại rau trong nhà màng như rau cải, cà chua, dưa leo, dưa vàng, chuối ngự, dưa lê và chăn nuôi gà. Hiện nay, phân bón hợp tác xã cung cấp thị trường huyện Lục Yên và Văn Chấn. Các loại rau, củ quả cung cấp cho các trường học, thị trường trên địa bàn huyện, một số nhà hàng, khách sạn ở Hà Nội và Lào Cai. Chị Trần Thị Tình, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hữu cơ Trung Thành, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Quy trình của chúng tôi sản xuất thì chúng tôi đã kết hợp với lại các cái cơ quan chức năng nhà nước, chúng tôi cũng kiểm nghiệm, kiểm dịch các cái mẫu đất và mẫu rau, mẫu nước để đảm bảo được an toàn. Thì chúng tôi làm nên bây giờ là chúng tôi đã có cái chứng chỉ về là rau củ quả Việt Gáp hay là như là con giống. Thì về chăn nuôi thì chúng tôi cũng chăn nuôi phát triển cả gà, lợn. Trong hợp tác xã là các thành viên chúng tôi là ở hợp tác xã là cũng đứng ra để làm cái cầu nối và thu mua những cái sản phẩm như là về con giống gà, rồi là giống lợn và tiêu thụ những sản phẩm mình đã làm ra tới các đơn vị khác.
Trong quá trình hoạt động sản xuất, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hữu cơ Trung Thành đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ tập huấn, giới thiệu quảng bá sản phẩm. Đặc biệt trong việc xây dựng ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp năm 2019 về mô hình áp dụng công nghệ cao sản xuất rau củ quả an toàn trong nhà màng theo chuỗi giá trị, đồng thời được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hỗ trợ 150 triệu đồng để thực hiện mô hình. Kết quả mô hình đã thực hiện thành công, đảm bảo an toàn thực phẩm, tiến độ kế hoạch và mục tiêu đề ra, mỗi năm sản xuất được 14 tấn dưa các loại, 12 tấn cà chua, rau sạch, cung ứng ra thị trường 40 đến 50 vạn cây giống. Tổng doanh thu năm 2019 của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hữu cơ Trung Thành đạt 1,4 tỷ đồng, tạo mức thu nhập bình quân từ 3,5 đến 4 triệu đồng một thành viên một tháng. Chị Bùi Thị Quỳnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Yên Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Trong cái quy mô sản xuất của hợp tác xã thì chuyên sản xuất các loại rau an toàn và cũng tạo công ăn việc làm cho chị em hội viên phụ nữ từ đến 3 đến 5 hội viên, duy trì trong một tháng cũng đảm bảo thu nhập từ 3 đến 4 triệu đồng trên một tháng cho chị em. Về cái sản phẩm rau thì cũng mong muốn là trong thời gian tới là được hướng tới các gian hàng rau sạch trong toàn huyện cũng như là toàn tỉnh và có thể là vươn xa hơn nữa. Trong thời gian tới thì cũng đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng tiếp tục nhân rộng tuyên truyền, vận động chị em hội viên phụ nữ thực hiện tốt cái mô hình vườn rau gia đình và bên cạnh đó thì sản xuất những cái rau an toàn để đáp ứng cái nhu cầu sản phẩm sạch cho người dân cũng như là đối với các trường học cho các cháu học sinh để đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
Chị Trần Thị Tình, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hữu cơ Trung Thành, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên cũng chia sẻ thêm.
Phát triển rộng hơn thì chúng tôi còn rất là mong là có những cái cơ quan có chức năng và ủng hộ và giúp đỡ về vốn và về các cái kỹ thuật. Vì trong cái thời tiết này thì sâu bệnh thì nó biến đổi, nó rất là phức tạp, nó không như là ngày trước. Đấy thì cũng là rất mong là làm sao các cơ quan chức năng là có quan tâm đến như là về cái kỹ thuật và về chăm sóc phòng trừ sâu bệnh. Đấy, xin là được có các cái lớp để tập huấn để cho chúng tôi là nắm bắt được.
Trải qua nhiều khó khăn, song Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hữu cơ Trung Thành, huyện Văn Yên đã phát huy hiệu quả trong việc tạo chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho các hộ dân, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 3 tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 sẽ diễn ra. Hiện nay, các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đang tích cực tổ chức ôn tập để trang bị kiến thức cho học sinh tự tin bước vào kỳ thi đạt kết quả cao. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Với mong muốn các em học sinh đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đang tích cực tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 nhằm trang bị kiến thức cho các em sẵn sàng bước vào kỳ thi vững vàng, tự tin. Năm học 2019-2020, nhà trường có 268 học sinh lớp 12, trong đó 100% học sinh đăng ký xét tuyển đại học và có 98% học sinh đăng ký thi tổ hợp tự nhiên. Em Trần Quang Anh, lớp 12 chuyên toán, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói.
Thì bản thân cháu thấy là mình cần phải có trách nhiệm để học tập thật chăm chỉ, để gặt hái những cái thành quả mà sau 12 năm nỗ lực thì để giúp cho bọn cháu có thể có được những cái điều kiện tốt nhất, chuẩn bị tốt cho cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Thì các thầy cô đã nỗ lực hết sức để có thể truyền tải hết những kiến thức còn lại, bổ sung và củng cố nâng cao trình độ giúp bọn cháu có thể tự tin vững bước để tiến vào kỳ thi làm bài một cách tự nhiên và đạt kết quả cao nhất ạ.
Là giáo viên trực tiếp ôn luyện cho học sinh lớp 12, cô giáo Lê Thị Hoài, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Là giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì tôi đã cố gắng hết sức để tạo điều kiện thuận lợi cho các em có được cái nền tảng kiến thức cơ bản. Và trong cái thời gian vừa rồi thì nhà trường cũng đã tổ chức hỗ trợ các em ôn tập, củng cố các kiến thức nền tảng và xây dựng các cái kế hoạch tham gia cho học sinh thi thử trong các cái kỳ thi để các em có thể khảo sát lại kiến thức, hệ thống lại toàn bộ kiến thức và kiểm định lại những cái kiến thức mà các em đã được học trong thời gian vừa rồi.
trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã điều chỉnh các chương trình học theo chỉ đạo của ngành giáo dục đào tạo, đồng thời yêu cầu các tổ bộ môn chủ động biên soạn chương trình dạy học tinh giản nhưng vẫn đảm bảo hàm lượng kiến thức cơ bản nhất. Đến nay nhà trường đã tổ chức thi thử 2 lần theo đề của Sở Giáo dục Đào tạo về đề của nhà trường, giúp các em nắm chắc kiến thức tự tin bước vào thi đạt kết quả cao nhất. Thầy giáo Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã tăng cường cái công tác bồi dưỡng theo cái kế hoạch bồi dưỡng ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chúng tôi đã tổ chức cho các em thi thử theo đề chung của Sở Giáo dục và Đào tạo. Và trong tháng 7 này thì chúng tôi tiếp tục cho các em thi theo chung, theo đề thi của nhà trường với cái mức độ yêu cầu cao hơn để các em được rèn luyện, đảm bảo vững vàng trong cái kỳ thi trung học phổ thông sắp tới này.
Trong những ngày này, 185 học sinh lớp 12 của trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt đang gấp rút bước vào giai đoạn ôn thi. Nhà trường tổ chức ôn luyện cho học sinh khối lớp 12 đến hết ngày 31 tháng 7. Đến nay đã tổ chức cho học sinh lớp 12 đăng ký thi 2 tổ hợp, trong đó có 3 em đăng ký tổ hợp khoa học tự nhiên, còn lại đăng ký tổ hợp khoa học xã hội. 39 em đăng ký xét tuyển đại học, còn lại đăng ký xét tuyển tốt nghiệp. Em Lê Phúc Anh, học sinh lớp 12B trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt thành phố Yên Bái nói:
trong thời gian cấp rút của lớp 12 này thì cháu bản thân phải rất có rất nhiều nỗ lực để hoàn thiện kỳ thi trung học phổ thông quốc gia này. Ngoài việc bản thân phải nỗ lực thì cần phải có sự giúp đỡ của các thầy cô giáo để có kết quả tốt nhất.
Hiện nhà trường xây dựng bộ đề ôn tập cho học sinh lớp 12 trên cơ sở bám sát đề thi minh họa của Bộ Giáo dục Đào tạo. Tuy nhiên điểm khác của năm nay là sẽ giảm lược nhiều nội dung theo phạm vi kiến thức mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã tinh giản. Trên cơ sở nội dung tinh giản chi tiết các môn học, đề thi tham khảo, nhà trường sẽ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch ôn tập nhằm giúp học sinh sẵn sàng tâm thế bước vào kỳ thi. Thầy giáo Nguyễn Xuân Tuyên, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Học trực tiếp theo cái kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thì qua cái thực hiện và qua kiểm tra qua thi thử lần 1 thì chúng tôi thấy cái kết quả của các em là cũng khả quan theo kế hoạch của sở cũng như của trường, và chúng tôi sẽ đánh giá. Thế qua mỗi một lần thi thử như vậy thì chúng tôi lọc ra những em có cái kết quả thi mà còn thấp để chúng tôi phụ đạo thêm cho các em, và hy vọng là năm nay thì với cái tình hình Covid như vậy nhưng mà với sự cố gắng của thầy và cô nhà trường thì cái kết quả thi năm nay cũng khả quan.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 được tổ chức trong 2 ngày, mùng 9 và 10 tháng 8. Năm nay toàn tỉnh có 27 điểm thi, 322 phòng thi với trên 7.400 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó trên 4.200 thí sinh thi tốt nghiệp, trên 2.800 thí sinh vừa để xét tốt nghiệp vừa xét tuyển sinh. Trên 800 thí sinh thi bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, gần 6.570 thí sinh thi bài thi tổ hợp khoa học xã hội. Đến thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái đã chuẩn bị phương án, địa điểm và mọi điều kiện để tổ chức in sao đề thi tại địa phương, đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định của quy chế thi, hướng dẫn thi. Toàn tỉnh có 1.533 cán bộ làm công tác thi, trong đó có 775 cán bộ coi thi. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, các tổ chức xã hội xây dựng phương án cụ thể đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các điểm thi, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn một năm hoạt động, điểm sinh hoạt ngoại khóa thanh thiếu nhi tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đã đáp ứng tốt nhu cầu học năng khiếu, rèn luyện kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện. Qua đó tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp trẻ phát triển toàn diện. Chuyên mục Lăng kính cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những hoạt động của điểm sinh hoạt ngoại khóa thanh thiếu nhi Yên Bình qua ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Tham gia học tiếng Anh giao tiếp tại điểm sinh hoạt ngoại khóa thanh thiếu nhi Yên Bình, em Nguyễn Thị Hương Giang cũng như các bạn trong lớp luôn hào hứng chăm chú tiếp thu bài giảng. Với cách tiếp cận dễ hiểu sinh động bằng âm thanh hình ảnh phong phú, giúp các em phát triển khả năng ngôn ngữ, sự tự tin và đạt được kết quả cao trong quá trình học tập tại trường. Em Nguyễn Thị Hương Giang, học sinh trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Đến đây và được học những kỹ năng giao tiếp, em thấy rất vui, tự tin hơn, học tập tốt hơn. Em thích các lớp như tiếng Anh giao tiếp, kỹ năng sống, lớp học múa. Em thấy rất bổ ích và thú vị.
Để thu hút các em học sinh trên địa bàn huyện tham gia học tập, rèn luyện kỹ năng, năng khiếu, thời gian qua, điểm sinh hoạt ngoại khóa thanh thiếu nhi Yên Bình đã tuyên truyền tuyển sinh qua các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Cùng với đó, đội ngũ cộng tác viên là giáo viên dạy ở một số trường học trên địa bàn, trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện Yên Bình, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh luôn nhiệt tình, tâm huyết. Cô giáo Dương Thị Ban Mai, cộng tác viên dạy lớp kỹ năng sống, điểm sinh hoạt ngoại khóa thanh thiếu nhi Yên Bình chia sẻ.
Để dạy cho các con đạt những cái hiệu quả tốt nhất ấy, thì ngoài cái việc ở nhà trường, các trường phổ thông truyền đạt cho các con những cái mảng kiến thức, thì đến với trung tâm chúng tôi, bản thân tôi là một cô giáo dạy bộ môn kỹ năng sống, thì tôi sẽ dạy cho các con một số cái kỹ năng rất là cần thiết cho trẻ, ví dụ như là ăn này, ngủ và vệ sinh phục vụ cá nhân hàng ngày, để từ đó giúp các con hoàn thiện về nhân cách cũng như là ý thức trong cái việc sinh hoạt nền nếp hàng ngày của các con. Dần dần các con phát triển một cách toàn diện và tốt hơn trong cuộc sống.
Hiện nay, điểm sinh hoạt ngoại khóa thanh thiếu nhi Yên Bình có 315 học sinh từ 4 đến 15 tuổi tham gia học tập, sinh hoạt ở 13 nhóm lớp, gồm múa, vẽ, thanh nhạc, đàn organ, bóng rổ, bóng đá, bơi, kỹ năng sống, tiếng Anh giao tiếp, sinh hoạt theo sở thích. Trong quá trình học tập, điểm sinh hoạt ngoại khóa thường xuyên kết hợp tổ chức các hoạt động trải nghiệm ý nghĩa cho các em như làm từ thiện, giúp học sinh nghèo vượt khó, tham quan các di tích lịch sử địa phương. Hàng tháng, điểm sinh hoạt ngoại khóa triển khai hoạt động sơ kết về kết quả học tập của học sinh, qua đó giúp đánh giá được kỹ năng của bản thân, cố gắng phấn đấu đạt kết quả tốt hơn. Trong dịp hè năm nay, điểm sinh hoạt ngoại khóa thanh thiếu nhi Yên Bình mở thêm các lớp trải nghiệm để trưởng thành, kỹ năng yêu thương chia sẻ, kỹ năng phòng chống đuối nước. Chị Lý Thị Luyện, phụ trách điểm sinh hoạt ngoại khóa thanh thiếu nhi Yên Bình cho biết thêm.
Đội ngũ cộng tác viên chúng tôi tiếp tục tích cực tuyển các đồng chí cộng tác viên có trình độ chuyên môn cao và nhiệt tình giảng dạy, tâm huyết với nghề và yêu trẻ. Còn đối với cái điểm sinh hoạt thì có kết hợp với trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh và trung tâm cũng đã tích cực làm cái công tác tuyên truyền cho các điểm sinh hoạt ngoại khóa, và cuối mỗi đợt tổng kết thì là trung tâm có chọn ra những học sinh tham gia tích cực và học sinh xuất sắc để tặng thưởng cho các cháu. Về đối với điểm sinh hoạt ngoại khóa thì hè năm nay thì các cộng tác viên chúng tôi đã mở thêm lớp, ví dụ như là lớp dạy bơi cho các con, hay là lớp võ, rồi là lớp hát, lớp thanh nhạc. Và các con đã rất là tích cực và yêu thích đối với những cái bộ môn nghệ thuật và các môn kỹ năng, để giúp các con là tự tin hơn và học tập được tốt hơn.
Với những hoạt động vui chơi, học tập, rèn luyện, sinh hoạt và bồi dưỡng năng khiếu, điểm sinh hoạt ngoại khóa thanh thiếu nhi tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đã đẩy mạnh hoạt động công tác đoàn, hội, đội trên địa bàn dân cư, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường, nuôi dưỡng ươm mầm tài năng trẻ của tỉnh.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe, bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Viettel triển khai chương trình khuyến mại trả sau, combo giá rẻ, không lo nạp thẻ, miễn phí thoại, thoải mái data. Đăng ký ngay qua ứng dụng My Viettel hoặc bấm sao 098 thăng. Mục chuyển đổi sang trả sau, gọi tổng đài miễn phí 1800-8168 để được phục vụ tại nhà. Hoặc đăng ký tại các cửa hàng đại lý Viettel trên toàn quốc. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ablade, Lead, Vision, Winner, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SOM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.